Cô gái nhỏ với con chó bự. Ngày còn đi học, tôi thích đọc truyện ngắn của nhà văn Chekhov. Mê mẩn nhất là truyện Người đàn bà với con chó nhỏ. Hình ảnh người phụ nữ mảnh mai, đoan trang cô đơn cùng với con chó nhỏ trên bờ biển cô quạnh vào buổi chiều đã đi vào lòng tôi cho đến tận bây giờ. Mỗi khi có dịp đi Vũng Tàu, buổi chiều tôi thường thơ thẩn đi dọc theo bờ biển để tìm người đàn bà và con chó nhỏ cho mình. Nào đâu thấy người đàn bà mảnh mai cô độc, mà chỉ thấy những bà mọc ú cùng với những ông chảy mỡ. Nếu có những nàng mảnh mai, thì nàng ấy tưng như bà tưng. Một người phụ nữ cô đơn, đoan trang, sao lại khó tìm trên bãi biển đầy vỏ sò, vỏ cua, rác rến, dầu mỡ thế này. Thế là tôi bỏ quên nàng trong một khoảng thời gian ngắn của đời người, khoảng hơn chục năm. Cơm áo, ăn mặc, chuyện vợ con. Đối phó với những tin nhắn mua nhà đất từ các công ty môi giới bất động sản, các cuộc gọi của nhân viên các công ty bảo hiểm mời tham gia hội nghị khách hàng, làm tôi quên hết những hình ảnh lãng mạn trong văn học. Truyện, tiểu thuyết chỉ giúp ta mơ mộng về một cái gì không có, như người đàn bà và con chó nhỏ trong quá khứ đó, chẳng hạn. Rồi đến ngày con kênh Nhiêu Lộc được tái sinh với dòng nước sạch sẽ, đôi lúc trong xanh và con đường đi dọc bờ kênh thoáng đãng. Nói vậy chứ cảnh này cũng ít gặp lắm, vì rác và chất thải do nam thanh nữ tú chiều chiều hóng gió bờ kênh quăng đó cho ai muốn dọn thì dọn. Chưa kể là mấy bác câu tặc, tấm bảng cấm câu cá sờ sờ trước vặt, nhưng các bác này coi như mình không biết chữ, mà hóng chừng không biết chữ thiệt chứ chẳng chơi, cứ thoải mái thả câu bắt cá và xả rác coi như là làm chủ tập thể các thể loại cá ở con kênh. Rác rến và các câu tặc vẫn không làm ngại bước chân của những người tìm sức khỏe, yêu không khí trong lành. Mỗi sớm, ta thức dậy, đi một đoạn trên bờ kênh Nhiêu Lộc để hít thở khí trời và nhìn những túi ni lông đựng thức ăn, lon bia, vứt bừa trên bãi cỏ xanh để hiểu nền kinh tế của chúng ta thịnh vượng như thế nào tùy theo hình thái, số lượng của chất thải. Bất chấp những loại rác rưởi, người ta vẫn bình tĩnh, đôi lúc tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh, cố gắng đạt 10.000 bước đi bộ trên con đường lát gạch cạnh bờ kinh. Có người chạy hoặc đi một mình. Có người vừa đi vừa nghe nhạc. Có người vừa đi vừa lẩm nhẩm, mắt nhắm tít nhưng bước chân vẫn nhịp nhàng. Họ có thể nhắm mắt đi hay chạy vì không sợ những cái rào chắn mai phục ngang đường. Tối kiến này chưa được áp dụng trên đường gạch của con kênh Nhiêu Lộc. Cũng có những cặp vợ chồng vừa đi vừa nắm tay nhau nhí nhảnh như để nhớ lại những ngày xưa đã biến mất của thời mới yêu. Trong dòng người xuôi ngược đua chen đi bộ để kiếm chút sức khỏe vào buổi sáng, bỗng dưng cô gái ấy xuất hiện khiến cho cuộc đi bộ của tôi bị đảo lộn. Thay vì phải bước những bước chân an lạc về nhà, những bước chân âm thầm của tôi không an lạc được nữa. Chúng, hai cái chân gầy gò, thẳng băng như ống xì đồng, không còn đi đúng hướng theo đường thẳng đã vạch ra. Chúng quẹo theo hướng quẹo của cô gái mỏng manh, quàng chiếc khăn trắng trên cổ. Một cô gái đại diện tiêu biểu cho mẫu vóc người mình hạt sương mai trong nhạc Trịnh Công Sơn. Nhưng quan trọng hơn, đôi tai mảnh mai của nàng đang dắt một con chó bẹt dê thật to tướng. Thật là nhẹ nhàng, thơ mộng khi một người con gái mảnh mai đi từng bước chân non trên thềm gạch, nhường cho con chó bự tổ chản chạy vào những bãi cỏ xanh. Nàng ta đi để hưởng khí trời, đi như đang sống chậm, chứ không phải y ạch đi thật nhanh, hoặc chạy từng bước ở phù phù để tìm chút mồ hôi và tự trấn an mình rằng tập thể thao như thế này thì những con ma bệnh sẽ chán mình mà tìm người khác. Nàng dắt theo con chó bự như muốn được bảo vệ. Một thiếu nữ đoan trang. Dù đi hít thở buổi sáng, vẫn không muốn có những kẻ bơm sơm quấy rầy, giống tôi chẳng hạn, nên dẫn theo con chó để bảo vệ thân ngà. Nhìn mặt con chó là thấy hết muốn ăn cơm. Cô gái nhẹ nhàng một cách hết sức điệu đàng, thả lỏng sợi dây xích, đi ngang bãi cỏ xinh tươi còn mọng nước. Cô gái thả lỏng hết sợi dây xích. Con bẹt dê gần như hiểu ý, chạy lúp xúp vào bãi cỏ, đưa cái mũi đỏ hỏn ngửi ngửi như để tìm chút hương vị của đêm còn sót lại. Ngửi xong rồi, con bẹt dê bèn khụm hai chân sau xuống, làm một bãi sám ngoét. Thật là phi lãng mạn. Còn cô gái chắc phải đỏ mặt vì tức giận khi thấy chó của mình không có chút gì là một con chó được giáo dục và có văn hóa, dù là văn hóa của loài chó. Không một chút nào. Tôi thấy cô bình thản kéo sợi dây xích. Con chó, sau khi thỏa mãn nhu cầu, bèn chạy lon ton theo từng bước chân nhẹ nhàng của cô gái. Tôi nghe tiếng cô nói the thé với con chó. Ị xong rồi, đi về. Kể tiếp một chuyện dân gian. Có một chuyện dân gian kể về một cô em vợ thông minh và một ông anh rể hảo ngọt thuộc loại kinh điển, thường được dùng để khuyên răn những tay dê sồm. Chuyện là như vậy. Cha mẹ chết sớm, chỉ còn hai chị em gái sống đùm bọc lẫn nhau. Vì vậy, khi người chị lấy chồng, cô em cũng sống chung với gia đình chị. Khổ thân cho cô em vì ông anh rể có máu bơm sơm. Mỗi khi không có vợ ở nhà, anh ta thường ngỏ lời ẩn ý với cô em vợ. Rất bực mình, nhưng cô em vợ vì thương chị nên không nói lại cho chị nghe cái tính xấu của ông anh rể. Để cảnh tỉnh cho ông anh rể mất nết, cô em vợ bèn cho anh rể một bài học. Biết tính ông anh rể thích ăn sò, nên suốt một tuần lễ, cô cứ chế biến sò thành đủ món ăn. Thuộc loại, nếu đi thi, thì cô ta cho đặt giải chiếc muỗng vàng. Nào là sò đúc lò, sò dương châu, sò ướp lạnh, sò trộn gỏi sầu đâu, sò chiên giòn, sò ướp bơ chanh, sò sơ tái. Một tuần ăn sò xong, anh ta thấy sò thì sò luôn. Một hôm, quá ngán ngẩm vì phải ăn sò liên tục, anh ta mới nghiệm ra rằng cái gì dầu có ngon cỡ nào mà ăn hoài, ăn không ngừng nghỉ đều gây ngán ngẩm. Hôm nay cũng vậy, dở cái lông bàn, thấy cái dĩa sò cháy cạnh và một cái dĩa có nắp đậy lên trên. Không đắn đo, anh ta mở ngay cái nắp vì không thể ăn sò được nữa. Chỉ nhìn thấy sò, anh ta đã muốn ói. Dù trong cái dĩa chỉ là cái dĩa muối mè hay tương xào, ăn vẫn ngon hơn sò. Nghĩ vậy, anh ta hí hửng mở cái nắp đậy trên dĩa và không ngờ trong dĩa là một đống tú hụ những con sò huyết nướng đang hé miệng mời mọc. Bây giờ, ông anh rể dê cụ mới hiểu được thâm ý của cô em vợ muốn nói là dưới cái nắp che đậy đó thì cũng chẳng có gì mới như những thứ anh đã ăn đâu. Nghe chuyện, một bậc túc học thuộc loại lão nông tri điển bèn ngồi vuốt râu thở dài. Thằng cha anh rể đó chỉ nhìn sò rồi suy ra những con sò giống nhau là thiển cận. Bởi lẽ, trên đời không có sự vật nào có thể gọi là tuyệt đối giống nhau. Nếu thế, thì trên đời không còn gì gọi là tấn bộ. Thử hỏi, ai ai cũng có một gương mặt. Nhưng có gương mặt nào giống gương mặt nào? Cũng là mắt, là mũi, là tai. Nhưng có cái nào giống cái nào? Nay nói về chuyện những con sò trong dĩa. Hãy quan sát và phân tích cho kỹ thì sẽ thấy trong những con sò đó đâu có giống nhau vì lẽ kích thước to nhỏ khác nhau. Ấy là chưa nói đến có con sò già lão, có con sò nhí, cũng có con sò sẫm màu, có con sò màu tươi, có con sò đã được chùi rửa sạch sẽ, có con sò ở dưới bùn lên, có con sò ăn ngọt, có con sò thịt nhạt thết, có con sò huyết nhiều, có con sò huyết ít. Ngay cả cách ăn thịt sò cũng có nhiều cách. Nhưng suy cho cùng, vì lòng tham là vô tận, nên dù con sò của mình có ngon tuyệt hảo, thì chắc chắn vẫn không bằng con sò của người khác, vì nó là của người. Bạn mày râu, có máu dê trong người, nghe bậc túc nho phân tích, bèn cùng hô to: bái phục, bái phục. Trắc nghiệm tâm lý qua nắp chai bia. Có một thời gian, hãng BX tổ chức khuyến mãi bằng cách in hình giải thưởng dưới nắp chai bia. Một người mua bia về nhà uống một mình, mở nắp chai bia, nếu có trúng thì vô cùng dễ xử lý. Nhưng nếu trong một bữa nhậu có quá nhiều người mà ai đó lỡ mở nắp chai bia có hình cái xe hơi thì sao? Có chia cho mọi người cùng nhậu trong bàn hay là mình tự giấu đi để về hưởng một mình? Một nhà tâm lý học bia bọt đã có nghiên cứu, muốn biết tánh tình một bọn bia ra sao, chỉ cần nhìn cách họ mở nắp chai bia khi có đợt khuyến mãi. Người thẳng thắn mở nắp chai bia cho mọi người cùng xem. Thật ra đa số chúng ta ai cũng thẳng thắn, vì xe hơi chỉ có một, chứ bia thì hàng chục triệu chai. Người hay đùa, vừa bật nắp họ nhảy cẩn lên la lớn: trúng rồi, trúng rồi. Nhưng khi mọi người xúm lại xem nắp chai bia thì bật ngửa ra là đã bị anh ta xí gạt. Biết đâu anh ta chẳng phải là nhân viên tiếp thị của một hãng bia nào đó đang khuyến mãi. Người có máu cờ bạc, họ sẽ mua nắp chai một cách nhẹ nhàng, chậm chạp và từ từ hí hí, xem như họ có hai khả năng. Một là có cái xe, hai là chẳng có gì cả. Được ăn cả, ngã về không, nhưng thường xuyên về xe không nhiều hơn. Người láo cá, từ từ mở nắp chai bia và thấy mình trúng chiếc xe thì sẽ từ từ liệng nắp chai xuống đất và lấy chân dẫm lên nó, buộc miệng: đồ xạo, khuyến mãi làm sao mà trúng được. Người hào phóng, không bao giờ mở nắp chai, anh ta sẽ đưa nắp chai cho người khác và nói: tao tặng mày cái xe hơi, không cần chia. Tất nhiên là anh ta sẽ được xem là người hào phóng. Nhưng lỡ trúng khuyến mãi cái xe thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Người cả tin, ai cũng tin rằng mình sẽ trúng một cái gì đó khi bật nắp chai bia. Và tôi, bạn cùng đa số dân nhậu đều thuộc loại người này. Người sáng tạo, đó là người đã nghĩ ra cách cho chúng ta khi mở chai bia phải nhìn vào cái nắp chứ chưa chịu uống bia vội. Cũng vậy thôi. Cơ khổ cho cái tuổi sắp già. Không phải vì ở lứa tuổi này con người trai tráng đầy sinh lực trở nên yếu đi, hay những ham muốn của đời thanh niên đã giảm vì bởi nội tiết tố testosterone. Cũng không phải vì thấy trước mắt mình con đường công danh vinh quang trở nên cục ngủng, mà vì có những buổi chiều nhiều khi ta chẳng biết nhậu với ai. Bạn bè dần dần bỏ ta đi, cũng như những người tình. Người tình vì chán ta không còn đủ sức đáp ứng tình hay tiền nữa. Nhưng bạn bè bỏ ta không phải vì chán ta, mà vì đời đã chán nó, nên bắt nó leo lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Sớm hơn cái tuổi mà ai cũng nghĩ là được mặc định cho một cuộc đời. Sáng nay lại nhận được tin một thằng bạn, đúng hơn là một ông anh lớn hơn vài tuổi, đã nằm ở nhà tang lễ. Ác một cái là trùng với đám cưới tập 2 của một thằng bạn nhỏ hơn ta vài tuổi. Một ngày phải chia tay một người và ăn mừng cho một người. Đời thế mà lắm chuyện éo le. Éo le cho người chết lẫn người sống. Vui vì cưới vợ. Ta có triệu chứng bắt đầu lão hóa nên có tính hay quên. Một buổi sáng, trước khi đi làm, phải lên xuống lầu mấy lần vì quên cái điện thoại hoặc chùm chìa khóa. Đôi lúc, ta chẳng quên cái gì cả, cũng đi lên, đi xuống, để cho biết rằng mình chẳng quên. Nhớ lại một chuyện Tiểu Lâm cho cái tính hay quên mà ta thường kể với bạn bè ở quán nhậu. Ta là một người tiếu táo, vui tính, hay nói ngược, nên bạn bè cũng chẳng phiền khi thấy ta là thằng nổi phép. Nhờ vậy, những cuộc nhậu mới vui, nổi đình, nổi đám. Ta thường kể rằng ta có tính hay quên. Một buổi sáng nọ, do đêm qua uống quá nhiều Ngọc Dương Tửu, nói nôm na là rượu ngâm dê, nên cao hứng đòi vợ nhà đóng thuế cho dê già. Ai dè, bà vợ la lên: "Sao lúc này ông hay quên có vậy? Nãy giờ, đi lên đi xuống, ông đã đòi 3 lần rồi. Già rồi, tôi chịu sao thấu?" Thực ra, đó chỉ là câu chuyện vui để an ủi những người bạn già của ta. Chính xác là để xác nhận ta có tính hay quên. Nên để chắc ăn, ta để cái bì thư đi đám tang bạn trên túi áo để dễ nhớ. Sau đó, ta đi đám cưới bạn, nên để bì thư vào túi quần. Tất nhiên, ta phải viết vài dòng cho phải đạo. Bì thư đi đám tang ta viết: "Thành kính phân u cùng gia đình bạn hiền của tôi. Thương mày quá." Bì thư thứ hai dành cho đám cưới ta viết: "Mong mày tìm thấy thiên đường từ cái huyệt dài 2 mét. Ta đi đến đám tang bạn ta trước. Vừa đến nơi, ta thấy đám tang hơi có vẻ gì đó náo loạn. Té ra, thằng bạn ta có số thương người. Nó thương tất cả cô gái thương nó, vì không muốn làm mấy cô gái ấy bị tổn thương. Vì vậy, trước linh cữu của bạn, ta thấy một cô gái và một thằng nhỏ giống hệt bạn ta. Cô gái ấy đang xin vợ bạn ta cho thằng nhỏ đeo khăn tang. Vợ bạn ta, khi thấy mặt ta, liền nắm lấy tay ta như để dằn cơn buồn đau trong lòng. Như thể ta là thằng mối lái cô gái từ trên trời rơi xuống cho bạn ta vậy. Lúng túng, ta thọt tay vào túi quần theo thói quen để cho vợ bạn không nắm tay ta mà kéo lại để kể lễ dông dài. Ta thắp hương và sau đó móc bì thư trong túi quần tay bỏ vào thùng phúng điếu theo thông lệ. Nói vài câu cho phải đạo rồi ta dông lẹ. Chuyện ai nấy lãnh. Tại sao ta phải ở lại để chứng kiến chuyện buồn thứ hai của thằng bạn này chứ? Và biết đâu, chẳng là thứ ba, thứ tư, khi thằng này nổi tiếng là đào hoa với mấy cô biôm. Biết đâu dưới âm ty kia lại chẳng có một hàng thiếu nữ đang đứng làm dàn chào đợi nó như trong các chuyện Tiểu Lâm. Chạy đến đám cưới thì đã gần trễ giờ nhập tiệc. Ta đi nhanh đến bàn để thùng thư làm thủ tục nhập môn vào tiệc cưới. Thủ tục này mà quên thì bạn bè sẽ quên mình luôn, vì khi kiểm tra bì thư không thấy tiền đi ăn cơm bụi giá cao. Uống đến chai bia thứ ba và đang gặm cái chân gà ta bỗng giật mình. Cái sự nhớ đã quay trở lại. Ta ngồi thừ người ra mà tự hỏi: ta đã bỏ bì thư nào vào thùng phúng điếu đám tang và bì thư nào vào thùng mừng đám cưới? Nếu bỏ nhầm thì làm sao ta có thể nhìn mặt bạn ta đang còn sống, cũng như gia đình của bạn ta đã ra đi? Nhưng ta cũng cười một mình. Không sao, chẳng ai giận mình được. Nội dung nào cũng đúng cho từng trường hợp. Nơi nào là chốn thiên đường? Nơi nào ta cần phải thành kính phân u? Đời sắc 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 không không. Đâu biết nơi nào là thiên đường và nơi nào là địa ngục. Mà cái chính làm ta đỡ lo là ta đã quên viết tên ta trên hai cái bì thư đó. Rên. Từ ngày được sếp nâng cấp, cho mượn laptop để nghiên cứu tình hình của đối tượng cần theo dõi, thì điệp viên không ông thấy, trở nên thông minh hẳn nhờ xem nhiều tờ báo xuất hiện trên mạng. Mỗi sáng khi vào cơ quan, việc đầu tiên mà chàng điệp viên mặt lưỡi cày sầu muôn thở ta làm là mở laptop xem tin nóng trên các báo mạng. Tin nóng mà không ông thấy quan tâm là tin tức về các ca sĩ, người mẫu. Hằng ngày được các báo mạng đưa đầy. Nào là ca sĩ Hồng Hoang tuyên bố bỏ chồng sau một tuần lấy nhau vì anh chồng chỉ mải mê đi đóng phim mà không thực hiện nghĩa vụ người chồng. Nào là người mẫu Thúy Mơ sở hữu căn nhà 100 tỷ do chồng ngoại kiều cho đứng tên. Thỉnh thoảng, bạn cùng phòng nghe chàng điệp viên mặt lưỡi cày cười ha hả hay rú lên khi đọc tin hoa hậu của quý ông bị cộng đồng mạng khám phá là gái bao của ông trưởng ban tổ chức. Bà trưởng ban giám khảo cuộc thi Người đẹp quốc tế bị phát hiện là khách hàng thường xuyên của một tu bếp giải phẫu thẩm mỹ chuyên bơm vá từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài. Tuy nhiên, có những điều bí mật mà điệp viên mặt buồn không thể chia sẻ với những điệp viên khác là chuyện về sếp. Những trang báo mạng đó được nói thoải mái về sếp. Điệp viên không thấy, dù đã gần 50 nhưng vẫn là con hu chưa được vẽ đường, nên thỉnh thoảng anh ta cũng chạy lạc tùm lum. May mà chưa chạy lạc qua nhà hàng xóm. Vì là hu chưa được vẽ đường, do lúc chàng điệp viên yêu và lấy vợ thì chưa có internet và báo mạng, nên anh ta chẳng biết nhiều gì về sếp. Đâu có như ngày nay, vào Google gõ chữ sếp thì ôi thôi, lạc thú ở khắp thế giới hiện lên trước mắt. Nhờ xem nhiều báo mạng nói về sếp, nên chàng điệp viên tội nghiệp của chúng ta đã khám phá ra bí quyết căn bản của sếp là tiếng rên. Không thấy, muốn xem các trang báo mạng nói có đúng không, nên anh ta quyết định tiến hành thử nghiệm vào đúng tối giao thừa cho đúng giờ linh. Sau khi cúng trời, cúng đất, cúng thiên thần thổ địa, cúng ông bà ông vải xong, là điệp viên ta sắp trận cùng với bà không thấy. Tất nhiên rồi, có ai mà dám trồng khoai đám ruộng của bà. Trước khi lâm chiến, không thấy đã uống vài ly rượu Ngọc Dương cho lưu thông khí cốt. Và sau đó, như trong mấy chuyện tàu, các tướng trước khi giao đấu phải khai danh tính, chức vụ, thì không thấy thì thầm bên tai vợ: em phải rên nghe. Tại sao lại rên? Hôm nay anh có chuyện gì trong đầu không? Hay là anh không biết, chỉ nghe mấy tờ báo mạng thì em phải rên thì anh mới hạnh phúc. Chiều chồng, bà không thấy ậm ừ: thôi tôi cũng ráng cho ông vui. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng bà không thấy nghĩ: làm sao để rên đây, khi mà thằng chả chẳng đâu vào đâu. Nhưng thôi kệ, không biết không thấy làm gì đó mà màn loan gối phụng vẫn im lặng như tờ, chỉ nghe tiếng mũi vo ve sốt ruột. Không thấy hỏi: bà sao bà không rên? Bà vợ bình thản trả lời: tôi rên nghe nè, tôi rên nè, vậy được chưa? Sao rên gì mà yếu xìu vậy? Bà phải rên cho thật hoành tráng chứ. Hoành tráng hả? Ừ, vậy thì tôi rên nè. Và sau đó, không thấy luồn bùng lỗ nhĩ khi nghe một loạt tiếng rên la thảm thiết của vợ già. Trời ơi, sao Tết nhất năm nào hàng cũng lên giá, thịt cũng lên giá, gạo cũng lên giá, mắm muối, củi lửa cũng lên giá, mà tiền lại mất giá. Tết nhất mà cái gì cũng lên giá, chạy ăn có mà thúi ruột. Hử, hử, ử, 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 tôi rên vậy được chưa?